78. Tiểu đệ tử Quả Tá. Chú đệ tử nhỏ Quả Tá của Hòa Thượng lúc lên 5 tuổi đã có thể trị bệnh cho người ta. Nhưng chú ta không thể trị bệnh cho mình. Mai được thiện tri thức chỉ dẫn, chú bèn theo Hòa Thượng xuất gia tu đạo. Hòa Thượng kể: Một, Hòa Thượng mập muốn con xuất gia.
Trước kia tôi có thâu một đệ tử nhỏ, vì chú ta rất có duyên với tôi nên mới theo tôi xuất gia. Chú đệ tử nhỏ này pháp danh là Quả Quốc, có nghĩa là quả vị của chú trong tương lai được sanh về Cực Lạc Quốc. Có một ngày trong lúc thiền định, tôi biết sẽ có một đứa bé tới xuất gia. Đứa bé đó có tướng tròn trịa, mập mạp, đẹp trai. Qua ngày hôm sau, vào 5 giờ sáng, tôi bảo vị đại đệ tử của tôi:
Chú để ý nha, bữa nay sẽ có một đứa nhỏ tới đây xin xuất gia đó. Khi nó tới, chú mau mau báo cho tôi biết.
Đợi đến hơn 1 giờ trưa, chú đệ tử người Sơn Đông của tôi chạy tới, thở hổn hển nói:
Sư phụ, đứa nhỏ mà sư phụ nói đó, nó thiệt đã tới rồi.
Nó ở đâu?
Ở trong nhà bếp đó.
Tôi đến nhà bếp xem, quả nhiên là một đứa bé khoảng 12 tuổi, mặc đồ rách rưới. Thấy tôi, nó nghiêng cổ trố mắt, nhìn mắt, tai, miệng của tôi tỏ vẻ rất đặc biệt, giống như đã lâu rồi, không được gặp người thân. Nay gặp lại là muốn khóc vậy.
Tôi nói: Chú muốn xuất gia phải không?
Dạ phải.
Tại sao chú muốn xuất gia?
Nhà con ở cách xa sư thầy một ngàn dặm lận. Có một lúc con làm mơ, ba lần liên tiếp đều mơ thấy có ông hòa thượng mập. Ông nói: Nếu không muốn hết bệnh thì phải đến chùa Tam Diên tìm thầy ăn dừa. Ba thầy đó làm sư phụ xuất gia tu hành, chắc sẽ hết bệnh liền.
Chú biết thầy ăn từ không?
Dạ con biết.
Chú không biết thầy ấy, vậy chú đi đâu tìm chứ? Ở đây không có ông thầy này.
Ở đây không thể, không có được. Vừa bước vô chùa là con đã thấy có ông hòa thượng mập ngồi ở chánh điện đó rồi. Chính là ông ta đã báo mộng cho con ba lần, bảo con tới đây xuất gia mà.
Hòa thượng mập mà chú ta nói đó là Đức Phật Di Lặc.
Tôi nói: Tôi cũng không biết được giấc mơ của chú là thật hay là giả nữa đây. Chú ăn mặc rách rưới thế này có phải là vì không có cơm ăn, không có áo mặc, ở ngoài không đủ sống, rồi nghe nói xuất gia được người ta cúng dường, không phải lo ăn, không phải lo mặc, lại không cần phải làm việc, cho nên muốn tới đây xuất gia phải không?
Không phải vậy. Cô đích thực là có ba giấc mơ đó. Dạ bởi vì con có bệnh nên mới tới xuất gia mà.
Chú bé này họ Phan, lúc 5 tuổi chú đã biết trị bệnh cho người ta. Ai giúp cho chú trị bệnh thế? Chính là Hồ Ly Tinh và Xà Tinh đấy. Vì kiếp trước chú ta đã là thầy đồng, thầy cúng. Trung Quốc gọi là thần nhảy, Đài Loan gọi là lên đồng. Những ngu quỷ xà thần tìm chú lúc chú bé 5 tuổi, nên chú mới có bản lãnh trị bệnh. Có bệnh thì chú trị hết, nhưng cũng có bệnh chú không trị được. Thường thì người ta gọi chú là tiểu ma chướng, vì chú ta có cái ma lem ma lém của chú, chứ chẳng có một cách thức trị bệnh gì nhất định. Đến năm 12 tuổi thì tự chú mắc bệnh là bệnh gì? Bệnh đau bụng, nhưng chú không thể chữa trị cho mình. Chú ở cách chùa tôi tới cả ngàn dặm. Một mình chú đi đường cũng mất hết cả tháng. Đang lúc đó Nhật Bổn đã đầu hàng. Đi giữa đường chú gặp vũ khí của Nhật trong quân kho không ai cai quản. Chú bèn đến đó lượm lấy hai quả lựu đạn, vừa đi vừa chơi với chúng. Tối xuống chú ngủ ở ngoại thành và gặp mười mấy con chó sói từ bốn phương tám hướng kéo tới công kích chú. Nhưng chú ta cũng không chút sợ sệt, còn lên giọng hăm he lũ chó sói.
Chắc bảo thương, chắc bảo tôi rồi hả? Chắc bảo tới đây người cho, chắc bảo ăn quả chú rồi nhé.
Nghe dọa như vậy nên lũ chó sói cũng sợ khiếp và cũng ớn cả quả lựu đạn thật trong tay chú nên bỏ chạy mất. 2. Nói bừa một câu phát điên cuồng. Sau đó tôi cầm cái bánh bao cho bữa ngọ, cắn một miếng nhai lẫn với nước bọt rồi nhổ phẹt xuống đất, nói với chú ta.
Muốn xuất gia à? Trước hết chú hãy lượm cái này lên ăn đi rồi sẽ nói sao.
Tôi làm thế để khảo nghiệm chú bé. Chú ta ngước cổ nhìn tôi, rồi ngồi chồm hổm xuống lượm bánh lên ăn mà không gớm ghiếc nước miếng, cũng không ghê sợ dơ bẩn. Tôi thấy đứa nhỏ này vẫn có thể dạy dỗ và đào tạo được, nên nói,
được, tôi cho chú ở lại đây xuất gia đó.
Sau khi xuất gia, chú cũng hết bệnh luôn. Chú ta thường cầm cây quạt giống như là ngài tế công vậy. Không quá nửa năm sau, chú đắc được ngũ nhãn lục thông, có bản lãnh rất lớn. Tôi dẫn chú đi khắp nơi trị bệnh cho người ta. Chú này có lai lịch ra sao? Chúng ta đều biết chùa Linh Ẩn ở Tây Hồ Trung Quốc có vị tế công, và chú bé này chính là hóa thân của ngài tế công đó. Có một lần chúng tôi đến nhà Trình Thiện Nhân là Trình Thiên Hy. Bà vợ ông muốn đào bới căn gốc của tôi nên hỏi chú bé này.
Chú nhỏ tuổi như vậy mà lại có bản lĩnh lớn như thế và đều biết được tiền nhân hậu quả của người ta. Vậy không biết sư phụ của chú có bản lĩnh lớn như chú không? Tôi biết sư phụ của chú đã lâu nhưng tôi không hề nghe nói ổng có thần thông gì hết. Rốt cuộc thì ổng thế nào? Có thần thông như chú không hả?
Chú ta mạo muội nói với bà Trình.
Tôi không có nè, sư phụ tôi nói qua rất là hẳn quá à.
Nói xong một câu như vậy, thật kỳ quái thai, thần thông của chú cũng biến đi đâu mất. Rồi các thứ tà thần lúc trước lại nhập vào chú, khiến chú ta điên điên khùng khùng. Tôi thấy bệnh mà chứng của chú tái phát. Tôi không muốn chú ta lại làm những việc như trước nữa, nên nói. Há nào có lý này? Chú đã theo tôi xuất gia. Sao các ngươi, các loài yêu ma quỷ quái vẫn còn tới làm phiền chú ta thế? Cho nên tôi đấu pháp với các loài hộ thiên hoàng thiên đó. Tôi có một đệ tử quy y 13 tuổi, thấy được tôi đấu pháp với chúng. Chú cũng tới phụ giúp tôi, nhưng lại bị chúng ma thổi một hơi khí, khiến chú bị đau bụng đến chịu không nổi, nằm dài dưới đất ngồi ngớp gần chết. Tôi lại phân thần để cứu đứa đệ tử quy y này. Trong 21 ngày đó, tôi đã làm mít lòng rất nhiều loài yêu ma quỷ quái, sơn yêu thủy quái. Lúc bấy giờ tôi đã không ăn không ngủ, đến cuối cùng cũng trị được bệnh của chú. Nhưng từ đó trở đi, chú đã không khai mở ngũ nhãn lục thông nữa.
Ghi chú
Quả Năng là đệ tử xuất gia đầu tiên của Hòa Thượng, pháp hiệu là Hằng Tịch. Quả Thuấn có pháp hiệu là Hằng Vũ. Và Quả Tá cũng là Quả Quốc, là vị đệ tử Sa Di nhỏ nhất của sư phụ.
79. Ngập lụt Đông Tỉnh. Có câu: đảo cao một thước, ma cao một trượng. Và như nói ở trên, hòa thượng vì trị bệnh cho quả tá và đã kết oán với loài sơn yêu thủy quái, vụ ngập lụt ở Đông Tỉnh đã khiến hơn 30 người bị chết chìm và phá hoại hơn 800 căn nhà. Vì chúng yêu quái đó nổi cuồng phong muốn nhận chìm hòa thượng. Hòa thượng kể: lúc tôi ở Đông Bắc, có vô số sơn yêu thủy quái đến từ bốn phương tám hướng, ngày đêm sáu thời chờ đợi thời cơ để báo thù tôi. Thật là dù có phòng ngừa thế nào đi nữa thì cũng không thoát nổi, nên lúc không cẩn thận tức bị vào rập, thậm chí còn liên lụy đến các người chung quanh tôi. Nhưng họ nào biết được các tình tiết ở bên trong, như chuyện ngập lụt tại đồn Đông Tỉnh lần đó chẳng hạn. Tại sao gọi là Đông Tỉnh Tử? Vì địa thế bốn bên thôn thì cao, còn phía trong thì lõm xuống giống như dạng cái giếng. Vì thế bọn sơn yêu thủy quái mới đuổi theo tôi tới vùng địa phương lõm trũng này.
Hơn nữa, bốn bên nhà chỉ là hàng rào cây bao quanh, nên không cản nổi gió cũng không ngăn được nước. Do đó bọn thủy quái bèn thừa cơ hội này dâng nước lên muốn nhận chìm tôi. Bởi làm Phật sự nên tôi thường đi các nơi. Bữa đó tôi dẫn bốn chú đệ tử đến trú tại nhà của cô Quách Ngọc Hà. Gia đình cô này đều quy y tôi. Ở đó không bao lâu, vô duyên cớ trời bỗng đổ mưa to. Mưa rất gấp, nước trong giếng tự trào ra cao hơn 3 trượng. Trời đất giáp công ráp lại công kích như vậy. Bởi vì sức nước chảy mạnh nên ai nấy trở tay không kịp. Nước lên và xuống như vậy trong 4 giờ đã khiến hơn 30 người chết chìm. Có người đứng trên cái kháng cũng bị ngập chết. Dọc theo đường từ Đông Tỉnh Tử tới cầu Thái Bình đã có hơn 800 căn nhà bị tàn phá. Sự kiện này không khác gì trận ngập lũ lụt ở Kim Sơn Tự. Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn khắc khoải không yên đối với sự việc đó và cảm thấy thật có lỗi với họ.
Lúc nước lũ dâng lên cao đến 1 trượng, khoảng 10 thước, nhưng nước trong nhà tôi ở chỉ cao 1-2 thước. Hàng rào tre tuy có rất nhiều lỗ hổng nhưng nước không tràn vào mới là chuyện kỳ lạ. Tại sao nước không vào được? Nói thật cho các vị nghe là bốn chú tiểu đệ tử theo tôi đều có ngũ nhãn lục thông. Và cũng vì vô duyên cớ trời mưa to như vậy, chúng tôi bèn kết giới, nên nước mới không tràn vào được. Và bên trong hàng rào chỉ động lại 1-2 thước nước mưa mà thôi.
Lúc tôi còn trẻ, tôi chuyên môn đi trị bệnh cho người ta, cho nên đắc tội với rất nhiều thiên ma ngoại đạo cùng ngu quỷ xà thần. Các loài yêu ma quỷ quái này đều có thần thông. Chúng chỉ đợi cơ hội là công kích tôi ngay. Lần này chúng đã không làm tôi chết chìm. Sau đó đợi tôi đi thuyền từ Thiên Tân đến Thượng Hải, thì loài thủy quái lại đến một lần nữa. Chúng nó muốn lật úp thuyền và tôi cũng xém bị cá mập ăn. Do vậy khi vào đất liền tôi rất ít trị bệnh cho ai. Bởi thế, hiện nay có nhiều ma quỷ tới ăn hiếp tôi, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn. Tôi không muốn dùng bất cứ pháp gì để đối chọi với chúng nữa. Tôi chỉ muốn ban tỏa lòng từ bi để nhiếp thọ, cảm hóa chúng nó thôi. Không ai ngờ được đã có những sự việc như vậy xảy ra cho tôi. Lúc đó, Quách Ngọc Hà đã chính mắt chứng kiến các cảnh trạng này. Nhưng cô ta cũng không biết là do nguyên nhân gì. Bây giờ đến đây nghe tôi kể lại cô mới biết ra. Ghi chú: Tỳ kheo ni Hằng Phẩm, tên tục là Quách Ngọc Hà, kể lại.
Lúc hòa thượng đến nhà tôi, đa số đều dẫn theo 2 chú tiểu đệ tử.
Có một lần hòa thượng đem tới khúc vải trắng để tôi may áo quần cho hai chú đó. Tôi rủ cô bạn Vương Mộ Thuần cùng làm, mỗi người lãnh may một bộ. Sau đó cô và tôi cùng xuất gia với hòa thượng. Hòa thượng luôn mặc bộ đồ rách rưới và mang đôi dài cũ mòn. Mấy lần có người cúng dường áo mới, dài mới. Tuy hòa thượng thâu nhận, nhưng về đến chùa, ngài bố thí lại cho người khác. Rồi ngài vẫn mặc bộ đồ rách và mang đôi dài mòn cũ rách như xưa. Năm đó hình như là năm 1945, Bác Lộ Quân tới nhưng vẫn chưa lập trạm canh gác. Vào tháng 5, 6 âm lịch, bữa đó bầu trời trong sáng. Hòa thượng vừa vào nhà tôi rồi ngồi trên khán. Bà con lối sớm còn chưa tới. Đột nhiên mây đen kéo đến mịt mù. Trời sẩm tối đến nỗi không thấy mặt người. Trời bèn đánh sấm sét lại nổi trận cuồng phong trút cơn mưa rào giống như nước đổ. Mưa như thế kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ. Nhà dân làng chung quanh chúng tôi có nhiều mái nhà lợp bằng rơm bị cuốn đi mất. Các đà ngang bị trôi, cây gỗ cũng cuốn thành bó trôi đi và lôi theo những vật khác. Nước ngập mau đến nỗi mọi người đều lập tức trèo lên các chỗ cao. Chờ khi mưa tạnh, rút nước xong, đầu trên xóm dưới đều đến nhà tôi tìm gặp hòa thượng, nói:
Nhà ông Quách thiệt có nhiều phước báo, vì có Bạch Hiếu Tử ở trong nhà của các người, nên nhà các người mới không bị lụt.
Thật ra chỉ ngập nước ở phía trước hàng rào tre chừng 1-2 thước, cạn hơn các chỗ khác rất nhiều. Lúc đó là chính mắt tôi chứng kiến, nhưng tôi cũng không biết là do nguyên nhân gì. Cho đến khi tới nước Mỹ, nghe hòa thượng kể lại, tôi mới thấu hiểu.
Kiếp trước là thầy trò. Năm 1974, hòa thượng tại Hồng Kông đã từng nói qua: các vị xuất gia người Mỹ không phải bây giờ họ mới xuất gia, mà ở quá khứ vào triều Đại Hán, họ đã xuất gia rồi. Nhiều nhất là vào đời Đường, giống như Đường Huyền Trang phiên dịch kinh điển. Các vị này ở đó tham gia công tác phiên dịch Hoằng Dương Phật Pháp. Do từ triều Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, mỗi một triều đại đều có họ. Các vị xuất gia này lúc trước đều là người xuất gia ở Trung Quốc. Hơn nữa đa số đều đã làm đệ tử của tôi. Tôi thật tình nói cho các vị biết đó, còn tin hay không là tùy ở các người.
Hòa thượng kể:
Ta Ya Wan, chính là Trung Hoa Dân Quốc 34.
Đại khái là Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 34, năm 1945. Tại trạm Chu Gia Đông Bắc có một hội đạo đức. Tôi có vài đệ tử quy y ở nơi đó. Mỗi lần có dịp đi ngang qua, tôi đều ở lại đó vài ngày. Vào ngày 12 tháng 2, tôi có gặp một ông thầy bói bàn về bát tự rất linh. Tôi bèn nói ngày giờ sanh của tôi cho ông coi giùm. Ông bàn như sau:
Thầy đáng lẽ phải làm quan, nhưng tại sao lại xuất gia chứ? Nếu thầy làm quan, còn là quan cỡ lớn nữa là khác à.
Tôi làm quan ra sao tôi không biết làm, tôi chỉ biết làm thầy chùa thôi. Cho nên tôi nay mới là người xuất gia đây.
Thật là đáng tiếc à.
Ông lại coi tay tôi nói:
Hạng thấp nhất của thầy là đỗ đầu trạng nguyên đó.
Tôi hiện nay cả hạng chót bé còn không đậu, huống chi đậu hạng đầu gì chứ. Ông ta lại xem kỹ tôi nói:
Năm nay vận may của thầy tới rồi, mọi việc rồi sẽ kiết tường.
Có chuyện gì kiết tường vậy?
Qua mùng 10 tháng giêng thì không giống như bây giờ.
Không giống ra sao?
Trước đây người mà tin thầy thì ở trong vòng 1.000 dặm, sau mùng 10 trở đi thì người ở xa trong vòng 10.000 dặm đi nữa cũng đều tin tưởng thầy.
Tại sao là như vậy hả?
Đến lúc đó thì thầy sẽ biết.
Đại khái là ngày 14-15 tháng 2, tôi đến Tương Bạch Kỳ Tứ Đồn. Ở đó có đệ tử quy y tôi là Hạ Tuân Tường. Năm đó ông đã hơn 60 tuổi. Ông ta có nhiều đất đai, có thể nói là chủ điền địa. Nhà ông có hơn 30 người. Lúc trước ông già này không tin Phật, cái gì cũng không tin. Đợi khi thấy tôi tới, ông không những có lòng tin mà còn quy y nữa. Hơn nữa là cả nhà ông đều quy y. Sau đó mỗi lần có dịp đi qua đó, tôi đều ghé lại nhà ông, và họ vui mừng không kể tưởng. Tôi ở nhà ông được 10 ngày thì có đến 72 người tới quy y. Trong số người quy y đó có một người tên là Hàn Cương Cát. Lúc tôi chưa xuất gia, anh ta là bạn thân của tôi. Chúng tôi cùng làm việc cho hội đạo đức. Sau khi tôi xuất gia, anh ta được khai nhãn. Đợi khi gặp lại tôi, anh ta nói:
thì ra đời đời kiếp kiếp, thầy đều là sư phụ của tôi.
Cho nên anh ta cũng muốn quy y với tôi. Tôi nói, tôi không thể nhận anh làm đệ tử được, vì chúng ta vốn là bạn thân với nhau. Tôi có thể nào lại thâu nhận anh làm đệ tử chứ? Anh ta nói, nếu tôi không nhận anh ta, thì đời này anh ấy sẽ bị đọa lạc. Nói xong là anh ta quỳ xuống không chịu đứng lên, mà nhất định muốn quy y cho được. Nhưng tôi đã chẳng thâu nhận anh ta. Anh ấy quỳ được nửa giờ, tôi hỏi anh ta: người nào quy y đều phải y giáo phụng hành. Vậy anh hiện nay có bản lãnh lớn như vậy, biết được quá khứ, vị lai, lại biết cả hiện tại. Vậy có thể nào anh vì cái tâm cống cao mà không chịu nghe lời sư phụ không?
Tôi nhất định là nghe lời sư phụ, dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ nan.
Thật sao? Vậy sau này có việc bảo anh làm, anh không thể từ chối đó nhé.
Bất cứ sự việc gì sư phụ kêu tôi làm là tôi nhất định phải làm. Dù có nguy hiểm cách mấy đi nữa, tôi cũng không sợ.
Vậy thì tốt quá. Do đó, anh ta là một trong số 72 người quy y tôi.
Trong lúc quy y, tôi bảo họ niệm chú Đại Bi. Tôi nói, các vị phải học gấp chú Đại Bi. Mỗi người đều nên học chú Đại Bi, vì sau này có dịp dùng tới. Trong tương lai, nếu ở làng này có vấn đề gì, gặp yêu ma quỷ quái gì, ngay lúc nguy cấp đó, các vị đều nên niệm chú Đại Bi. Tức Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ bảo hộ cho các vị tiêu tai miễn nạn.
Vì thế, sau đó có rất nhiều người học niệm chú Đại Bi.